là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 2 tháng 7, huyện ủy Mù Căng Chải tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân nhằm đánh giá toàn diện từ công tác lãnh đạo chỉ đạo đến cách thức thực hiện và hiệu quả mang lại của mô hình đối với đời sống bà con nhân dân vùng cao. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy Mù Căng Chải. Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân trên địa bàn huyện với nhiều hoạt động tích cực sôi nổi đã đi vào nề nếp, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với trên 30.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trên 90.000 lượt người dân tham gia các công trình phần việc cụ thể tại bản tổ dân phố, kiên cố hóa được trên 300 km đường giao thông nông thôn và mở mới được trên 62 km đường đất, tổ chức trên 25.500 buổi tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với việc triển khai hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó nổi bật là kinh tế của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 34 triệu đồng một người một năm, tăng 70% so với đầu nhiệm kỳ, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Căng Chải giảm 9,24% năm. Tại hội nghị, huyện ủy Mù Căng Chải đã phát động phong trào thi đua nêu gương thực hiện 4 có 5 không 3 sạch, qua đó phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.
Chiều qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2024 tại bản Háng Phù Loa, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Mù Căng Chải đã tới thăm, trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ làm nhà của tỉnh cho gia đình ông Mùa A Trang và bà Sùng Thị Say là hộ nghèo ở bản Háng Phù Loa, xã Mù Dề. Đây là gia đình vừa được bàn giao nhà ở theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh năm 2024. Được biết, năm 2024, riêng xã Mù Dề được bàn giao là 156 nhà cho hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng. Trong đó, đến nay đã khởi công làm được 127 căn nhà, 29 căn nhà còn lại sẽ phấn đấu làm xong trong tháng 11, đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, được ở trong những ngôi nhà vững chãi, yên tâm làm ăn, sớm thoát khỏi diện hộ nghèo theo đúng mục tiêu của tỉnh.
Hôm nay là lên đây công tác và đến đây là vừa thăm, vừa là kiểm tra, vừa là chúc mừng gia đình bác có được căn nhà mới khang trang. Mình cuộc sống mình yên tâm hơn, ổn định hơn và cố gắng chăm chỉ lao động sản xuất để mình sớm để thoát khỏi hộ nghèo. Vâng nhé. Bây giờ là có nhà này rồi là không nghèo vì nhà nữa rồi. Đấy, bây giờ mình lao động, mình làm sao có nhiều lúa, nhiều ngô là để là mình thoát ra được hộ nghèo.
Đánh giá cao cách làm bài bản cũng như sự nỗ lực của xã Mù Dề nói riêng, huyện Mù Căng Chải nói chung trong triển khai thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng địa phương đã làm tốt việc rà soát, phân loại, lựa chọn đúng đối tượng, đồng thời chủ động các phương án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo từ nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn xã hội hóa, làm tốt việc vận động nhân dân, xóm làng, đặc biệt là các tổ chức hội đoàn thể kêu gọi vận động các hội viên qua nhiều hình thức để hỗ trợ các hộ dân làm nhà mới hoặc sửa chữa, linh động trong việc chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội cho vay làm nhà. Sau khi nghiệm thu bàn giao sẽ trao tiền hỗ trợ theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Vì vậy, khi triển khai thực hiện đề án này trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Ông Mùa A Trang, hộ nghèo ở bản Háng Phù Loa, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải xúc động cho biết.
Hôm nay được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội lên thăm và tặng quà nhà mới thì gia đình rất là phấn khởi và rất là cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm và đầu tư để cho đồng bào dân tộc thiểu số xóa được đói giảm được nhiều hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 1 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm mô hình nuôi bổ câu cho hiệu quả kinh tế cao của hộ gia đình anh Hờ A Sùng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải. tới thăm mô hình nuôi bồ câu của thanh niên Hờ A Sùng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cô Nha. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi bằng những giống mới cho hiệu quả cao và giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương. Theo đó, đầu năm 2024, Hờ A Sùng đã mạnh dạn vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư chuồng trại và nuôi lai tạo 30 đôi bồ câu Pháp kết hợp bồ câu ta. Đến nay, mô hình của thanh niên người Mông này đã phát triển được trên 300 cặp bồ câu, trung bình mỗi ngày xuất bán từ 30 đến 40 con bồ câu thịt cho các nhà hàng, homestay trên địa bàn huyện để phục vụ khách du lịch, đem lại doanh thu mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là mô hình tiêu biểu trong sáng tạo khởi nghiệp cần được biểu dương nhân rộng trong đoàn viên thanh niên không chỉ ở vùng cao mà ngay cả ở những địa phương vùng thấp. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hờ A Sùng vận động các đoàn viên thanh niên người địa phương có cùng chí hướng, liên kết mở rộng mô hình tiến tới sản xuất theo hướng hàng hóa, song cũng cần có sự kết nối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để được tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật hướng tới đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị địa phương cần quan tâm hỗ trợ về quỹ đất để các đoàn viên thanh niên như Hờ A Sùng có thể mở rộng mô hình, đồng thời xem xét đưa vào diện hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mù Cang Chải, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự buổi sinh hoạt chi bộ, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 tại chi bộ quân sự xã Mồ Dề, Đảng bộ xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải. Đây là lần đầu tiên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt tại một chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Cùng dự buổi sinh hoạt có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chi bộ quân sự xã Mồ Dề có 5 đảng viên. Chi bộ được thành lập theo đề án 14 ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về thành lập chi bộ xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng được xây dựng khang trang, sạch đẹp, trị giá trên 1,4 tỷ đồng theo đề án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái. Trong 6 tháng đầu năm 2024, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức triển khai đồng bộ toàn diện nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang xã, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá buổi sinh hoạt đảm bảo theo đúng các quy định của điều lệ Đảng, quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn, phát huy cao độ nguyên tắc tự phê bình và phê bình, các ý kiến thảo luận sâu sắc toàn diện. Qua nắm tình hình, nghe báo cáo của chi bộ và các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ sở của chi bộ được thể hiện rõ nét. Công tác xây dựng Đảng được chi bộ quan tâm, triển khai tích cực và hiệu quả, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, nói.
Qua những kết quả trên đây thì đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ và của Đảng bộ xã Mồ Dề, khẳng định vai trò là hạt nhân nòng cốt trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Và đây cũng chính là một trong những cái mục tiêu của đề án số 14 của Tỉnh ủy về việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Với việc thành lập chi bộ như chi bộ của chúng ta thì đã thực hiện rất tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, cũng như là tham gia lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Và đến nay, qua một năm và qua báo cáo của đồng chí thấy rằng là khẳng định cái tính đúng đắn từ nghị quyết của Trung ương, nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, rồi quy định số 49 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức cơ sở đảng trong quân đội, và chúng ta triển khai đến nay là khẳng định là chủ trương rất đúng đắn, công chí triển khai rất là tốt, rất là bài bản. Và tôi cho rằng chi bộ chúng ta là một trong những chi bộ mà có thể nói là gương mẫu tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ quân sự, xã, phường, thị trấn. Và nếu chúng ta tiếp tục phát huy thì hoàn toàn có thể hướng tới là xây dựng chi bộ kiểu mẫu, chi bộ 4 tốt, chi bộ kiểu mẫu để mà nhân rộng ra các chi bộ quân sự xã phường khác.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị chi bộ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nhất là chỉ thị về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang mà trực tiếp, thường xuyên là lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở. Làm tốt công tác tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024 cũng như công tác phát triển đảng viên, trong đó quan tâm đến lực lượng dân quân tự vệ, dân quân cơ động, đoàn viên thanh niên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ tiếp tục tham mưu, lãnh đạo phối hợp nắm chắc, đánh giá đúng tình hình để dự báo chính xác các tình huống có thể xảy ra, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập, coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện tại chức, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, bảo đảm có đủ khả năng xử lý các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Rồi chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ và ưu tiên cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã và các cơ quan đơn vị cơ sở tăng cường công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, trang bị đúng quy định, không để xảy ra mất mát, cháy nổ,
bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, rồi tuyên truyền vận động quân nhân xuất ngũ, tích cực tham gia học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ thì cần phải gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, và nhất là các hộ nghèo phải nỗ lực để vươn lên thoát nghèo.
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng chi bộ quân sự xã Mồ Dề bức ảnh Bác đang cùng chúng cháu hành quân và tặng quà cho chi bộ quân sự xã.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo về công tác cán bộ, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 lưu ý phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu, chống tư tưởng cục bộ địa phương thân quen, cánh hậu, lợi ích nhóm. Để loại trừ tư tưởng cục bộ địa phương trong công tác cán bộ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy đảng trước hết là người đứng đầu phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng then chốt của then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức cơ quan đơn vị địa phương mình. Từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác này phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của bản thân, toàn tâm toàn ý lo công việc chung và phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Có thể nói, một khi có sự quan tâm sát sao, đoàn kết một lòng, gương mẫu hành động, sao cho xứng đáng là đạo đức, là văn minh, thì cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu nhất định có thể loại trừ được tư tưởng cục bộ, địa phương trong mọi nhiệm vụ công tác, bao gồm có công tác cán bộ. Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh nói dù quan điểm là đấu giá tối đa để tăng thu ngân sách, bộ này buộc phải cấp phép thay vì đấu giá, vì đây là những khu vực chính phủ quy định không đấu giá. Đây là lý do chính khiến cơ chế đấu giá khai thác khoáng sản không đạt được mục tiêu trong 13 năm qua, dù ai cũng thấy được các lợi ích của nó. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh chúc Quốc hội thừa nhận cần rà soát các quy định tại Nghị định 158 để chính phủ quy định không đấu giá với những khu vực khoáng sản liên quan tới chiến lược an ninh năng lượng của quốc gia. Tuy nhiên, để tạo nên sự thay đổi căn bản, để đấu giá tối đa, trước hết cần có sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp để chấm dứt những tác động của lợi ích cục bộ hay lợi ích nhóm, một quy định minh bạch chặt chẽ ngay trong luật, tránh giao việc quy định chi tiết cho chính phủ và các bộ ngành, đồng thời tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu là cách duy nhất để thực hiện mục tiêu mở rộng việc đấu giá, chấm dứt cấp phép kiểu xin cho trong khai thác khoáng sản. Chỉ khi người dân nhận ra rằng việc để vốn chôn trong vàng không có lợi bằng đem tiền đầu tư vào nền kinh tế, thì khi đó lượng vàng trong dân mới có thể chảy vào nền kinh tế. Đó là nhận định được đưa ra trong bản kiến nghị chính sách quý 2 năm 2024 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện, trong đó chú trọng đến giải pháp phát triển thị trường vàng ổn định và bền vững. Theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước cần có các biện pháp nhằm loại bỏ chênh lệch giá, đặc biệt là giá vàng SJC, tiến tới tự do hóa xuất nhập khẩu. Xem xét cho một số doanh nghiệp được sản xuất vàng miếng để cung ứng cho thị trường. Điều này phù hợp với thông lệ quốc tế và sẽ giúp giảm chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức được nhập khẩu vàng nguyên liệu. Hiện nay thị trường vàng tương đối ổn định nên việc xem xét cấp phép nhập khẩu cho doanh nghiệp là cần thiết. Bên cạnh đó, chính sách mở cửa vàng nguyên liệu còn tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội được hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế nhằm học hỏi lẫn nhau và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là động lực để khối doanh nghiệp tư nhân yên tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại trong quá trình sản xuất, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Bộ Y tế mới đây ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá kinh tế dược nhằm từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng báo cáo trong quá trình đề xuất, xây dựng cập nhật danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo vụ bảo hiểm y tế, việc đánh giá công nghệ y tế đối với các loại thuốc sẽ là bằng chứng khoa học về chi phí và hiệu quả. Từ những đánh giá này, các đơn vị có thể xây dựng được danh mục thuốc bảo hiểm y tế bổ sung hợp lý với ngân sách hiện có, đồng thời đánh giá lâm sàng, kinh tế, chất lượng sống, qua đó đưa ra được những can thiệp điều trị cho người bệnh phù hợp. Trong điều kiện nguồn lực dành cho y tế còn hạn chế, nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, điều này đòi hỏi quỹ bảo hiểm y tế cần phải bao phủ nhiều dịch vụ y tế một cách hiệu quả hơn. Đại diện vụ bảo hiểm y tế cũng cho hay, Bộ Y tế cũng đã nhận được ý kiến từ các chuyên gia cho rằng với cơ cấu chi từ quỹ bảo hiểm y tế hiện nay, danh mục thuốc vẫn chiếm cơ cấu chi lớn nhất, trong khi đó tỷ lệ người dân phải chi tiền túi trong khám chữa bệnh còn cao, vì vậy có thể sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế để lựa chọn mua sắm chi tiêu y tế phù hợp nhằm giảm chi tiền túi cho người dân. An toàn thực phẩm hiện đang trở thành một yêu cầu thiết thực của mỗi người dân, cộng đồng và cũng đòi hỏi yêu cầu thách thức đổi mới đối với cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm ở các địa phương. Trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển, hội nhập mạnh mẽ, an toàn thực phẩm là một đòi hỏi tất yếu, nhất là trong việc hình thành các chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm phục vụ người dân và xuất khẩu. Theo báo Quân đội Nhân dân, đòi hỏi này chỉ có thể giải quyết được bằng đẩy nhanh chuyển đổi số hóa dữ liệu, quy trình nguồn gốc, chất lượng sản phẩm an toàn. Khi thực hiện các thủ tục giải quyết các vướng mắc liên quan đến an toàn thực phẩm, đòi phải liên hệ nhiều cơ quan đầu mối quản lý, gây nên nhiều khó khăn phức tạp. Số hóa an toàn thực phẩm cũng cần sự bắt tay tham gia của chính doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong minh bạch thông tin, nguồn gốc, chất lượng trên dữ liệu số của cơ quan quản lý, giúp nâng cao giá trị thương hiệu, niềm tin đối với khách hàng, đối tác. Mặt khác, chính quyền địa phương trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số cần chú trọng, quan tâm hỗ trợ ngành quản lý an toàn thực phẩm, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo hiệu quả thiết thực toàn diện phục vụ công tác quản lý, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ, chất lượng cuộc sống ở địa phương mình. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump được miễn truy tố vì bất kỳ hành vi nào trong thẩm quyền hiến pháp khi còn đương chức. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ một phán quyết trước đó của tòa án cấp dưới, khẳng định cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi thành lập đất nước vào thế kỷ 18, tòa án tối cao Mỹ tuyên bố rằng các cựu tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các cáo buộc hình sự trong mọi trường hợp. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới về việc bác bỏ yêu cầu miễn trừ của ông. Tòa án tối cao đã thông báo quyết định này vào đúng ngày cuối cùng của thời hạn xét xử. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự và bị kết án hình sự. Tuy nhiên, quyết định này đã chấm dứt khả năng ông Trump bị xét xử trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Các nguồn tin Israel xác nhận ngày 1 tháng 7, quân đội nước này đã thả khoảng 50 tù nhân Palestine. Việc phóng thích các tù nhân được thực hiện sau khi tòa án tối cao mở phiên điều trần vụ kiện của các nhóm bảo vệ nhân quyền về tình trạng khắc nghiệt trong các trại giam. Các tù nhân được trả tự do từ nhiều cơ sở khác nhau của Israel, trong đó có cả trại giam quân sự Sde Teiman tại miền Nam, nơi giam giữ nhiều người Palestine bị bắt trong cuộc xung đột đang diễn ra. Đây là một phần trong nỗ lực giảm số người bị giam giữ tại trại giam Sde Teiman sắp quá tải. Trong số những người vừa được thả có giám đốc bệnh viện lớn nhất Gaza, Al-Shifa, ông Mohammed Abu Senia. Ông đã bị lực lượng Israel bắt giữ hồi tháng 11 năm 2023 trong khi di chuyển từ thành phố Gaza về phía Nam sau chiến dịch quân sự của quân đội Israel tại bệnh viện. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, ông Abu Senmia cho biết các tù nhân đang sinh hoạt trong điều kiện rất khó khăn, đồng thời kêu gọi phía Israel thả toàn bộ những người Palestine bị bắt giữ. Theo ông, một số nhân viên y tế Palestine đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ. Ngày 1 tháng 7, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H-3 mang theo vệ tinh quan sát mặt đất Tiên Tiến 4. Tên lửa đẩy H-3 số 3 do Nhật Bản tự sản xuất đã rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima, rời khỏi tầng đầu tiên sau khoảng 5 phút và vệ tinh trên đã tách ra sau khoảng 17 phút đúng như dự định. Vệ tinh quan sát mặt đất Tiên Tiến 4 dự kiến được sử dụng để quan sát các khu vực bị thiên tai và giám sát sự biến đổi trên mặt đất do tác động của núi lửa hoặc động đất. Vụ phóng trên diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang tìm cách giành chỗ đứng trong lĩnh vực phóng vệ tinh ngày càng cạnh tranh, với kế hoạch phóng tên lửa đẩy H-3 6 lần mỗi năm. Trước đó, vụ phóng tên lửa đẩy H-3 số 3 được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 6, nhưng đã bị hoãn lại do dự báo thời tiết xấu. Ngày 1 tháng 7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần ga tòa thị chính Seoul đã khiến ít nhất 9 người đi bộ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Theo cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc, một ô tô đã lao lên vỉa hè ở ngã tư gần lối ra 12 của ga tòa thị chính Seoul vào khoảng 21 giờ 26 phút ngày 1 tháng 7, tông vào nhiều người đang đứng trên đường dành cho người đi bộ để chờ sang đường và nhiều phương tiện giao thông khác. Theo lời kể của một số nhân chứng, chiếc xe này đã chạy lùi vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Cảnh sát Seoul đã bắt giữ tài xế gây tai nạn là một người đàn ông 60 tuổi. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu đã loại trừ nghi ngờ tài xế lái xe trong tình trạng say rượu.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có rất nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện và xử lý. Không chỉ dừng lại ở việc không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định, tụ tập đua xe, mà ngày càng gia tăng với nhiều hành vi vi phạm khác như vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy, gây tai nạn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thời gian qua, mặc dù các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp từ tuyên truyền nhắc nhở, xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, các tuyến đường thanh niên tự quản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Đến việc triển khai quyết liệt các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn tái diễn và có xu hướng gia tăng, thậm chí có trường hợp tái phạm nhiều lần. Một nam thanh niên vi phạm bị xử lý cho biết:
cháu đi xe không đội mũ, không gắn biển số và không lạng lách đánh võng mà có bốc đầu.
Đây là lần thứ mấy vi phạm?
Lần thứ hai. Một lần bị công an thành phố bắt, lần này bị công an tỉnh bắt ạ.
Tại sao bắt lần thứ hai mà vẫn bị nghiện
rồi? Vì là cháu đua đòi ạ. Đua đòi theo bạn bè.
Thì sao lại cháu nhận thức như
nào? Vì cháu nhận thức được hành vi là hành vi không đúng và sai trái, gây ảnh hưởng đến người đi đường.
Thực tế đã có không ít các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, khiến nhiều nạn nhân là thanh thiếu niên mất đi sức khỏe, trở thành gánh nặng cho gia đình, thậm chí là mất đi tính mạng. Thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc thiếu quản lý giáo dục khi con em đã giao xe. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý gần 1.450 trường hợp vi phạm trong độ tuổi học sinh, phạt tiền 860 triệu đồng. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 16 trường hợp, chạy quá tốc độ 93 trường hợp, chở quá số người quy định 33 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 8 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của người điều khiển giao thông 33 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm trên 900 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 945 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ 117 trường hợp. Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trần Yên cho biết:
đối với việc xử lý tình trạng thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng, rồi chạy xe dàn hàng ngang thì công an huyện Trần Yên đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp theo cái kế hoạch số 59 của công an tỉnh về tổ chức tuần tra, phối hợp tuần tra liên lực lượng giữa địa bàn Trần Yên, địa bàn thành phố và các cái địa bàn giáp danh để thành lập các cái nhóm thông tin kịp thời cái lộ trình di chuyển của các cái đối tượng này, Thì về cơ bản thì trên địa bàn huyện Trấn Yên đến thời gian này, trong thời gian này thì các cái cháu học sinh rồi các cái đối tượng điều khiển này, điều khiển các cái phương tiện mà có các cái hành vi này thì vừa qua chúng tôi đã tiến hành là xử lý phối hợp với tổ chuyên đề của đồng chí của công an tỉnh Yên Bái xử lý triệt để và đến tận nhà phối hợp với gia đình để có răn đe giáo dục đối với các cháu trực tiếp tại gia đình và phối hợp với chính quyền địa phương để có cái biện pháp phối hợp quản lý trong cái thời gian, nhất là trong cái dịp hè này.
Để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, bên cạnh các nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, thì sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên đóng vai trò quan trọng, góp phần giảm thiểu những đau thương mất mát do tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.